Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Anh Vũ, Mai Vân và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 4 tháng 5 năm 2011.
Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, chống tham nhũng phải là ưu tiên số 1 của châu lục này.
Tổ chức Ân xá Quốc tế khẳng định ngày càng có nhiều trại tù khổ sai tại Bắc Triều Tiên.
Hoa Kỳ đưa ra cách giải thích mới về cái chết của Bin Laden.
Hai phong trào chính trị chủ chốt Palestine ký hiệp định hòa giải.
Tại Syria, mặc dù đã có 8.000 người bị bắt nhưng phong trào phản kháng tiếp tục lan rộng.
Bồ Đào Nha được Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Liên hiệp Châu Âu trợ giúp 78 tỷ euro.
Mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Mỹ-Pakistan khó khăn hơn sau vụ triệt hạ Bin Laden.
Chủ đề một phỏng vấn, cái chết của Bin Laden chỉ ảnh hưởng hạn chế đến các nhóm khủng bố ở Đông Nam Á. Từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích.
Kính thưa quý vị, theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, chống tham nhũng phải là ưu tiên số 1 của châu lục này. Nhân cuộc họp thường niên được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam, ngày hôm nay, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB công bố báo cáo hàng năm với nhận định, châu Á có thể trở thành châu lục thịnh vượng nhất hành tinh từ nay đến năm 2050 nếu như khu vực này tiến hành chống tham nhũng có hiệu quả và chính phủ các nước châu Á chấp nhận minh bạch hóa lĩnh vực này. Theo báo cáo của ADB, nếu tiếp tục nhịp độ tăng trưởng hiện nay thì đến 2050, châu Á có thể sẽ chiếm hơn một nửa tổng sản phẩm quốc nội của tất cả các quốc gia trên thế giới, của tổng thương mại và đầu tư toàn cầu và sẽ sống trong sự phồn thịnh. Thu nhập trung bình hàng năm tính theo đầu người tại châu Á có thể lên tới 38.600 đô la, tương đương với mức thu nhập tại châu Âu hiện nay. Thế nhưng, theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, thì sự xuống cấp trong thời gian gần đây về chất lượng và tính khả tín của các định chế chính trị và kinh tế rất đáng lo ngại. ADB còn chỉ trích sự bất ổn định chính trị và những vấn đề quản lý trong khu vực châu Á. Trong lúc Singapore, Hồng Kông vẫn tạo dựng được uy tín, thì rất nhiều quốc gia khác như Indonesia, Campuchia, Việt Nam, v.v. lại nằm trong số những nước tham nhũng nhất thế giới. Báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á nhận định, việc loại trừ nạn tham nhũng cho dù rất khó nhưng đóng vai trò cơ bản để tất cả các nước duy trì được tính chính đáng và bảo vệ được sự ổn định xã hội và chính trị. ADB nhấn mạnh rằng, nhu cầu có một cơ chế quản lý tốt hơn tất yếu đến từ tầng lớp trung lưu đang ngày càng phát triển tại châu Á. Cuộc nổi dậy tại Trung Đông cho thấy chất lượng thông tin và sự tôn trọng lẫn nhau giữa chính phủ và người dân trở thành thiết yếu, đặc biệt là dưới áp lực của các trang mạng xã hội. Đối với Ngân hàng Phát triển Châu Á thì thế kỷ châu Á đang tiến bước nếu tất cả các điều kiện được hội tụ. Trong lời mở đầu bản báo cáo, Chủ tịch ADB Haruhiko Kuroda lưu ý rằng tăng trưởng của châu Á không phải là đương nhiên tất yếu.
Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, ngày càng có nhiều trại tù khổ sai tại Bắc Triều Tiên. Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International hôm nay đã khẳng định rằng trong vòng 10 năm trở lại đây, Bắc Triều Tiên đã mở rộng nhiều các trại lao động cải tạo tập trung về cả số lượng cũng như quy mô. Hiện tại có khoảng 200.000 người đang bị cầm giữ trong những điều kiện cực kỳ tồi tệ. Dựa trên các bức ảnh chụp từ vệ tinh và các nhân chứng từng là tù nhân trốn thoát khỏi Bắc Triều Tiên, báo cáo của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền này đã ghi nhận tình cảnh thê thảm không chỉ của bản thân những người bị bắt vào trại lao cải, mà còn cả của thân nhân gia đình họ. Theo báo cáo của Amnesty International, những cựu tù nhân ở Bắc Triều Tiên có kể lại rằng những người bị giam giữ trong các trại cải tạo tập trung phải lao động trong những điều kiện như nô lệ, thường xuyên bị tra tấn, đánh đập, xỉ vả và làm nhục. Họ phải lao động mỗi ngày hơn 10 giờ và cuối ngày phải dành 2 tiếng để học tập chỉnh huấn tư tưởng. Các tù nhân ở trại Yodok thuộc tỉnh Hamgyong nằm ở phía nam đất nước này còn cho biết họ đã từng chứng kiến các cuộc hành quyết công khai. Các tù nhân bị bỏ đói là chuyện bình thường. So sánh với các bức ảnh chụp vệ tinh hồi năm 2001, bản báo cáo ghi nhận số lượng các trại cải tạo tại Bắc Triều Tiên đã tăng lên đáng kể về số lượng cũng như quy mô. Ông Sam Zarifi, giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Amnesty International, cho biết, có vẻ như Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị cho việc Kim Jong-un lên lãnh đạo thay cha và tình hình đất nước cũng đang trong tình trạng bất ổn. Đáng lo nhất là dường như các trại cải tạo tập trung đang được mở ra lan tràn. Đáng chú ý hơn nữa là những người bị bắt đưa vào trại tập trung đều bị kết tội không rõ ràng, thậm chí có người không hiểu vì sao mình bị giam giữ. Có hàng ngàn người bị bắt vì tội cấu kết với nhau hay chỉ vì, đơn giản, có người thân đang ở tù. Để quản lý các tù nhân, chính quyền còn cho lập trong trại những khu biệt giam tra tấn tù nhân rất dã man, và trong đó nạn nhân có cả trẻ em. Không chỉ riêng Amnesty International lo ngại về tình hình tại Bắc Triều Tiên, trong báo cáo về tình hình nhân quyền trên thế giới năm 2010, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra con số ước tính có khoảng 150-200.000 người đang bị giam giữ trong các trại cải tạo khổ sai ở Bắc Triều Tiên.
Hoa Kỳ đưa ra cách giải thích mới về cái chết của Bin Laden. Bin Laden không có vũ khí khi bị biệt kích Mỹ bắn hạ. Phát ngôn viên Nhà Trắng hôm qua đã khẳng định như trên, trái ngược với các thông tin đã đưa ra trước đây. Chính quyền Mỹ cũng đang cân nhắc việc có nên công bố tấm ảnh xác chết của Bin Laden hay không, trước dư luận hiện nay đang nghi ngờ tính xác thực của thông tin trùm khủng bố quốc tế đã chết. Từ Washington, thông tấn viên AFP Jean-Louis Bourté cho biết thêm chi tiết.
Peu après le raid, les officiels américains ont donné aux médias l'impression que Osama Ben Laden avait utilisé des femmes comme boucliers pour se protéger.
Sau vụ tấn công, các viên chức Mỹ ngụ ý với các phương tiện truyền thông là Osama Ben Laden đã sử dụng phụ nữ làm lá chắn sống để bảo vệ cho mình, và ông ta có vũ khí. Ông John Brennan, cố vấn của Tổng thống, phụ trách chống khủng bố, vốn không phải là người hay phát ngôn bừa bãi, đã để cho người ta ngầm hiểu rằng thủ lĩnh Al-Qaeda là một kẻ hèn nhát, núp sau lưng đàn bà, và sống trong một biệt thự sang trọng, trong khi các chiến hữu của mình phải chiến đấu trong điều kiện gian khổ. Nhưng hôm qua, Washington lại đưa ra lời giải thích khác. Ông Brennan rút lui về phía sau, và phát ngôn viên của Nhà Trắng, Jay Carney, khi trình bày bản báo cáo đầu tiên, đã nói rằng Bin Laden không sử dụng phụ nữ để che chắn cho mình, và cũng không vũ trang. Một trong số các bà vợ của Bin Laden đã lao vào các thành viên của biệt đội đặc nhiệm, và sau đó bị thương ở chân. Còn Bin Laden thì bị bắn hạ vì đã chống cự lại lính đặc nhiệm. Nếu ông ta giơ tay lên đầu hàng thì đã không bị giết chết. Ông Jay Carney đã nêu ra điều mà một phóng viên gọi là những mập mờ của chiến tranh, để giải thích vì sao có những phát biểu trái ngược nhau. Có rất nhiều thông tin được đưa ra và rất khó phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Nhưng lời giải thích này không thuyết phục được tất cả mọi người, và một số nhà báo cho là chính quyền Mỹ đã cố gắng bôi đen hình ảnh của Osama Bin Laden đối với những người ủng hộ ông ta. Và bây giờ thì Nhà Trắng đang xem xét có nên phổ biến các tấm ảnh chụp xác chết của Bin Laden hay không. Chỉ có Tổng thống Obama mới có thể quyết định điều này. Ông phải cân nhắc giữa cái được và cái mất. Bin Laden đã bị trúng đạn vào đầu, và các tấm ảnh, theo những người đã được xem, thì trông rất khủng khiếp. Việc công bố những tấm ảnh này sẽ là bằng chứng cho thấy Bin Laden đã chết thực sự, đích thực là xác của trùm khủng bố quốc tế. Nhưng điều này có thể gây phản cảm trong thế giới Hồi giáo và khơi dậy các cuộc biểu tình chống Mỹ. Tuy vậy, Giám đốc CIA, ông Leon Panetta nói rằng, ông nghĩ cũng có thể cho công bố ảnh. Các hình ảnh có thể được công khai trước khi đưa ra ảnh xác chết của Bin Laden là hình ảnh thả xác ông ta xuống biển.
Jean-Louis Bourté, Washington, RFI.
Hôm nay, một viên chức tình báo của Pakistan cho hãng tin AFP biết là một con gái 12 tuổi của Bin Laden đã xác nhận chính mắt trông thấy thủ lĩnh Al-Qaeda đã bị biệt kích Mỹ giết chết. Cô bé này đã được lực lượng Pakistan tìm thấy trong nhà, cùng với 2 hoặc 3 phụ nữ và 8 trẻ em khác mang quốc tịch Ả Rập Xê Út và Yemen sau khi đội đặc nhiệm Mỹ ra đi. Tất cả đang bị Pakistan giam giữ để khai thác, một số bị thương hoặc bị hoảng loạn đã được đưa vào bệnh viện.
Hai phong trào chính trị chủ chốt Palestine ký hiệp định hòa giải. Ngày hôm nay tại Cairo, Ai Cập, đại diện hai tổ chức chính trị lớn nhất của người Palestine là Fatah và Hamas đã ký hiệp định hòa giải hướng tới việc tổ chức tổng tuyển cử. Trước đó, tất cả các phe phái chính trị Palestine cũng đã ký vào văn bản này. Đại diện của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Liên đoàn Ả Rập và chính quyền Ai Cập cũng tham dự các lễ ký kết. Hiệp định hòa giải giữa các phe phái Palestine là kết quả của 1.5 năm đàm phán, thương lượng qua vai trò trung gian của Ai Cập. Theo hiệp định, một chính phủ Palestine lâm thời, bao gồm các chính khách độc lập, sẽ được thành lập, có nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử chủ tịch và quốc hội Palestine trong vòng 1 năm tới. Lễ ký kết hiệp định hòa giải tại Cairo cũng là dịp để chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas thuộc phong trào Fatah lần đầu tiên gặp thủ lãnh phong trào Hamas Khaled Meshaal kể từ tháng 4 năm 2007. Xin nhắc lại là sau cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp hồi tháng Giêng năm 2006, phong trào Hồi giáo cực đoan Palestine Hamas đã giành được đa số và đứng ra lập chính phủ. Do tổ chức Hamas chủ trương bạo lực, xóa bỏ nhà nước Israel, không công nhận các thỏa thuận đã ký kết trước đó giữa Palestine và Israel, các nước phương Tây đe dọa cắt viện trợ cho Palestine. khủng hoảng chính trị và xung đột quân sự giữa Hamas và Fatah đã nổ ra. Tháng 6 năm 2007, Chủ tịch Abbas quyết định giải thể chính phủ và tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Sau đó, phong trào Hamas nắm quyền kiểm soát dải Gaza, còn tổ chức Fatah thì chiếm giữ Cisjordani. Hiệp định hòa giải giữa các phe phái Palestine gây lo ngại cho Israel và chứng tỏ sự bất lực của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine. Cho đến nay, Mỹ và Israel vẫn coi Hamas là một tổ chức khủng bố.
Tại Syria, mặc dù đã có 8.000 người bị bắt nhưng phong trào phản kháng tiếp tục lan rộng. Theo AFP, ngày hôm nay phong trào chống chế độ tại Syria cam kết tiếp tục cuộc cách mạng của họ, tổ chức biểu tình khắp nơi trong cả nước. Trong khi đó, thì theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Ihsan, thì từ giữa tháng 3 đến nay đã có khoảng 8.000 người bị bắt giữ hoặc mất tích. Một tuần sau khi đưa xe tăng tấn công vào Deraa, trung tâm của phong trào phản kháng chế độ tại miền nam Syria, hôm qua lực lượng an ninh của nước này tiếp tục triển khai tại Banias để giải tán các cuộc biểu tình phản kháng. Nhiều cuộc biểu tình chống chế độ Bashar vẫn tiếp tục nổ ra ở nhiều thành phố, trong đó bao gồm các thành phố lớn như Deraa, trung tâm của phong trào phản kháng và đang bị quân đội bao vây, thành phố Banias ở phía tây bắc. Ở miền trung có thành phố công nghiệp Homs. Các cuộc biểu tình sau đó đều bị lực lượng an ninh chấn áp thẳng tay. Hôm qua, Washington lên án việc sử dụng chiến xa đàn áp phong trào phản kháng của chế độ Bashar al-Assad tại Deraa tuần qua là hành động man dợ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner nhắc lại yêu cầu ông Assad phải chấm dứt mọi hành động bạo lực nhằm vào những người biểu tình. Về lập trường của Pháp, ngày hôm nay, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé khẳng định Pháp muốn Liên hiệp châu Âu trừng phạt Tổng thống Syria Bashar al-Assad nếu chính quyền Syria tiếp tục các cuộc đàn áp người biểu tình. Ông cho biết các nước trong Liên hiệp châu Âu đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt nhằm cụ thể vào một số đối tượng trong chính quyền Syria. Ông Alain Juppé cũng nhận định trách nhiệm của Tổng thống Assad trong các cuộc đàn áp thô bạo người biểu tình đang diễn ra tại Syria và nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì chế độ Damas sẽ phải bị lật đổ.
Lãnh đạo Libya Gaddafi gia hạn túi hậu thư, một tàu cứu trợ cập cảng Misrata để giúp di tản. Chế độ Gaddafi thông báo gia hạn thêm một hoặc hai ngày túi hậu thư đã được đưa ra trước đây cho phe nổi dậy ở Misrata. Túi hậu thư này vừa hết hạn vào nửa đêm hôm qua. Thứ trưởng Ngoại giao Khaled Khan cho rằng có những dấu hiệu tích cực với 400 người đã giao nộp vũ khí. Ông này cũng cho biết sức khỏe của đại tá Gaddafi rất tốt và Gaddafi đã gặp gỡ nhiều đại diện các bộ tộc trước cuộc gặp toàn thể vào thứ Năm và thứ Sáu tới. Người dân Misrata, thành phố đã đối đầu với quân Gaddafi suốt hai tháng nay, hôm qua đã hết sức lo sợ khi tối hậu thư hết hạn. Tuy các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở ngoại ô, nhưng lần đầu tiên không có quả đạn súng cối nào rơi xuống thành phố nhờ đạn dược của phe chính phủ đã bị NATO phá hủy. Tuy nhiên, dân chúng lo ngại cảng Misrata, nguồn tiếp viện duy nhất bị phong tỏa. Chiếc tàu Restawan được tổ chức di dân quốc tế điều đến đã phải đậu ngoài khơi từ thứ Bảy tuần trước do bom và mìn của phe Gaddafi, hôm nay đã cập cảng Misrata. Tàu chở theo 180 tấn thực phẩm, nước uống và thiết bị đồ dùng cho trẻ em và sẽ giúp di tản khoảng 1.000 lao động nhập cư, đa số là người Phi Châu và những người bị thương do cuộc chiến. Có 2 trong số 38 người bị thương chờ được sơ tán đã qua đời. Theo một phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc, cho đến nay đã có 12.000 người được di tản khỏi Misrata, hơn một chục chuyến tàu đã đưa được 3.000 tấn hàng cứu trợ đến thành phố này. Ngày mai, nhóm liên lạc về Libya sẽ họp tại Roma lần thứ hai để bàn về việc hỗ trợ tài chính cho phe nổi dậy và tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc chiến. Theo một nhật báo Ý, Ý và Hoa Kỳ đã bàn thảo sơ bộ về một quỹ hỗ trợ. Về phía Pháp, Tổng thống Nicolas Sarkozy loan báo sẽ tổ chức một hội nghị những người bạn của Libya trong những tuần lễ tới nhằm chuẩn bị cho quá trình chuyển tiếp chính trị tại Libya.
Bồ Đào Nha được Quỹ tiền tệ quốc tế và Liên hiệp châu Âu trợ giúp 78 tỷ euro. Sau Hy Lạp và Ireland, đến lượt Bồ Đào Nha trở thành quốc gia châu Âu thứ ba được sự trợ giúp về tài chính của quốc tế. Hôm qua, Lisboa đã thỏa thuận được với Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF về thể thức vay nợ và sẽ nhận được 78 tỷ euro trong vòng 3 năm để bù đắp vào số thâm hụt ngân sách kỷ lục. Thông tin viên RFI tại Lisboa, Marilyn Daxi, tường trình.
Les rumeurs couraient sur une aide de 100, voire 105 milliards d'euros attribués au Portugal. Finalement, ce sera 78 milliards, un montant
qui correspond. Lâu nay, theo tin đồn, thì Bồ Đào Nha sẽ được hỗ trợ từ 100 đến 105 tỷ euro, nhưng cuối cùng con số này là 78 tỷ. Số tiền này phù hợp với những gì được loan báo cách đây 3 tuần khi bắt đầu thương lượng với Bộ Ba gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ủy ban Châu Âu và Ngân hàng Châu Âu. Tất nhiên, vì số tiền trên đáp ứng được yêu cầu, nên Thủ tướng mãn nhiệm José Socrates đã trấn an người dân Bồ Đào Nha khi phát biểu trên truyền hình. Các biện pháp đáng ngại nhất như việc chấm dứt trả lương tháng thứ 13 và 14, cắt giảm thu nhập của công chức hoặc đánh thuế lên các món trợ cấp và hưu bổng sẽ không được áp dụng. Chính phủ mãn nhiệm cũng đảm bảo việc duy trì các dịch vụ công như trường học, y tế, miễn phí khám chữa bệnh và không đụng chạm đến tuổi về hưu. Ông José Zucrat khi nhận định thỏa thuận đã đạt được là rất tốt, đã muốn chấm dứt một thời kỳ bị phe đối lập chỉ trích là nhập nhằng. Hơn nữa, chỉ sau khi gặp gỡ các đảng đối lập, chính phủ mới tiết lộ các chi tiết của kế hoạch vay đã được thương thảo với các định chế quốc tế từ 3 tuần qua. Tất nhiên là người dân Bồ Đào Nha không ảo tưởng, họ biết rằng sẽ phải trả nhanh chóng và toàn bộ món nợ này.
Marilyn Darcy, Lisbon, RFI.
Theo báo chí Bồ Đào Nha thì các phương thức áp dụng cho nước này ít khắt khe hơn so với Hy Lạp trước đây. Tuy nhiên, châu Âu và IMF vẫn đang chờ đợi phe đối lập Bồ Đào Nha cam kết sẽ thực hiện chương trình đã thỏa thuận. Cho dù kết quả cuộc bầu cử ngày 5 tháng 6 tới sẽ như thế nào, các đại diện của những định chế quốc tế trên cùng với Ngân hàng châu Âu dự định hôm nay gặp gỡ các đảng đối lập chủ chốt.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, quan hệ Mỹ và Pakistan khó khăn hơn sau vụ triệt hạ Bin Laden.
Vụ lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ triệt hạ trùm khủng bố Osama Bin Laden ngay trên lãnh thổ Pakistan đã đặt chính quyền Islamabad vào tình thế lúng túng. Quan hệ hai nước vốn đã phức tạp, nay có nguy cơ khó khăn thêm. Ngày hôm qua, Pakistan tố cáo vụ tấn công của Mỹ để tiêu diệt Bin Laden. Bộ Ngoại giao nước này bày tỏ sự lo ngại sâu sắc và dè dặt về cách thức chính phủ Mỹ thực hiện thành công hoạt động này mà không thông báo và xin phép trước chính phủ Pakistan. Islamabad không chấp nhận những hoạt động đơn phương không xin phép như vậy, kể cả đối với Hoa Kỳ. Thậm chí Pakistan còn đe dọa là những vụ tấn công theo kiểu này làm tổn hại sự hợp tác và đôi khi trở thành mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế từ ngữ trong nguyên văn. Trong vụ trừ khử Bin Laden, Pakistan đã bị mất mặt. Trả lời phỏng vấn tạp chí Time, Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA Leon Panetta không ngần ngại cho biết, Mỹ đã không thông báo cho Pakistan về vụ đột kích bởi vì nước này có thể sẽ báo động cho thủ lãnh Al-Qaeda. Từ nhiều năm qua, Pakistan đã bị nghi ngờ áp dụng chính sách hai mặt trong cuộc chiến chống khủng bố. Tháng 10 năm 2009, chính Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton khi công du Pakistan đã nói thẳng với chính quyền Islamabad, xin trích. Al-Qaeda đã ẩn náu tại Pakistan từ 2002. Tôi khó có thể tin rằng không một ai trong chính phủ của các ngài lại không biết những kẻ này ở đâu và không thể bắt giữ được chúng nếu như họ thực sự muốn làm việc này. Sự kiện Bin Laden sống bình thản cùng với vợ con trong một khu biệt thự ở Abbottabad cách Islamabad khoảng 80 km càng củng cố những lời cáo buộc nói trên. Thủ tướng Anh David Cameron, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé cũng đòi Pakistan phải làm rõ vấn đề này. Trên tờ Washington Post, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã bác bỏ những nghi ngờ và khẳng định rằng việc trừ khử Bin Laden là kết quả của một thập niên hợp tác và quan hệ đối tác giữa Mỹ và Pakistan. Việc triệt hạ được thủ lãnh Al-Qaeda không chỉ là một thắng lợi đối với nước Mỹ mà còn là một thắng lợi của cá nhân Tổng thống Barack Obama trong bối cảnh có nhiều khả năng ông sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm tới. Theo một cuộc thăm dò dư luận do Reuters và Ipsos thực hiện, thì 39% số người được hỏi nói rằng quan điểm của họ về ông Obama đã được cải thiện sau khi Bin Laden phải đền tội. Bất chấp những nghi ngờ về thái độ của Pakistan, Hoa Kỳ vẫn cần đến vai trò của nước này trong cuộc chiến hiện nay tại Afghanistan. Do vậy, Washington tìm cách tránh làm cho quan hệ với Islamabad xấu đi. Thế nhưng, theo giới phân tích, chính quyền Obama sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục nghị viện Hoa Kỳ viện trợ cho Pakistan. Kể từ biến cố 11 tháng 9 2001 đến nay, viện trợ tài chính và quân sự của Mỹ cho Pakistan lên đến 20 tỷ đô la. Một số nghị sĩ Hoa Kỳ đòi xem xét lại chính sách viện trợ cho Pakistan, bởi vì, theo họ, chính phủ hiện nay đang gặp khó khăn về tài chính, tại sao lại đi giúp đỡ một quốc gia không hoàn toàn ủng hộ Hoa Kỳ chống khủng bố? Nhà Trắng thừa nhận sự bất bình của các nghị sĩ là có cơ sở và hứa sẽ thảo luận với phía Pakistan về việc tại sao Bin Laden lại có thể lẩn trốn ngay sát Islamabad trong một thời gian dài như vậy. Còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner thì nhấn mạnh rằng, viện trợ cho chính quyền Islamabad là vì lợi ích lâu dài của Pakistan, đồng thời cũng phục vụ lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
Chả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là một điểm báo do Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí Cộng đồng do Trọng Thành phụ trách, nói về hương vị Việt Nam tại hội chợ Paris. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Cái chết của Bin Laden chỉ ảnh hưởng hạn chế đến các nhóm khủng bố ở Đông Nam Á. Từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích.
Xin chào nhà báo Lưu Tường Quang. Dạ thưa anh, sau cái chết của Osama Bin Laden thì thế giới cũng rất lo ngại phản ứng trả đũa của các nhóm Hồi giáo, các mạng lưới khủng bố Hồi giáo từ trước đến nay. Thưa anh, thì hiển nhiên là cái chết này nó có những cái tác động đến những mạng lưới ở trên thế giới, nhưng mà đặc biệt là tại khu vực châu Á, Indonesia. Thì cái tác động như thế nào đối với những cái mạng lưới tại chỗ như Jemaah Islamiyah hay là những cái mạng lưới khác?
Kính thưa quý vị khán giả đài Arabi Paris. Đúng như cô nói thì cái chết của ông Osama Bin Laden là tất nhiên nó có gây ra nhiều cái hệ quả, và người ta tự hỏi là phải chăng cái chết này nó đưa đẩy đến cái sự tan rã của cái tổ chức khủng bố Al-Qaeda hay không, nói một cái tổng quát, và nó có thể gây cái ảnh hưởng tiêu cực gì cho những cái nhóm khủng bố địa phương, chẳng hạn như cô vừa nói ở Jemaah Islamiyah tại Indonesia. Theo tôi nghĩ thì tất nhiên một cái người lãnh tụ mà đã được phần nào thần thánh hóa như ông Bin Laden thì cái chết của ông ít nhất là tạo ra một cái khoảng trống về phương diện lãnh đạo ý thức hệ. Tuy nhiên theo cái giới nhận định tình báo thì đã từ nhiều năm nay Bin Laden đã không còn tích cực tham dự vào trong những cái việc hoạt động khủng bố nữa, mà chỉ đóng cái vai trò lãnh đạo tinh thần trong tổ chức. Cho nên nếu mà chúng ta coi cái tổ chức Al-Qaeda như là một đảng khủng bố thì Bin Laden chỉ là một cái đảng trưởng danh dự. Còn cái phần mà điều hành, thi hành những cái kế hoạch khủng bố thì nó nằm trong tay của những người phụ tá của ông. Cho nên cái ảnh hưởng đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy được là nó tạo ra một cái khoảng trống về lãnh đạo. Và cái điều này nó có thể có ảnh hưởng tới cái vấn đề tuyển dụng những phần tử gia nhập vào những nhóm tổ chức khủng bố trong tương lai. Còn trong hiện tại thì những người mà đang là thành viên của các nhóm khủng bố, chẳng hạn như cái nhóm Jemaah Islamiyah tại Indonesia chẳng hạn, thì tôi nghĩ là họ sẽ tiếp tục cái con đường mà họ đã đi, và chắc chắn là người ta dự trù là họ sẽ tìm cách để có thể có những cái hoạt động khủng bố để trả thù. Tuy nhiên cái ý định hay là cái kế hoạch là như vậy mà họ có khả năng để thực hiện hay không là một chuyện khác. Tin mà tôi được biết là thí dụ như tại Úc Đề Lợi thì chính phủ cũng đã kêu gọi dân chúng đề cao và chăm lo cái an ninh cá nhân của mình. Thì các chính phủ như tại Philippines hay là tại Indonesia thì cũng có những cái biện pháp để phòng tương tự. Cho nên người ta dự trù là có lẽ những cái tổ chức có liên hệ tới Al-Qaeda ở tại Đông Nam Á như là Jemaah Islamiyah ở Indonesia hay là Abu Sayyaf ở Philippines thì có thể đang có ý định hay là đang chuẩn bị để có những hành động trả thù. Cái vấn đề là họ có khả năng làm hay không. Và cái vấn đề thứ hai là các cơ quan tình báo và cảnh sát của các nước tại Đông Nam Á có khả năng để khám phá ra hay là để ngăn cản được những cái việc sự việc này xảy ra hay không.
Dạ thưa anh. Như anh vừa nói, ý đồ của họ là trả thù, nhưng mà làm được hay không là một chuyện khác, hoặc là làm quy mô nào là một chuyện khác. Thế thì thực lực của những cái nhóm khủng bố này hiện nay nó như thế nào thưa anh? Họ hoạt động chặt chẽ với Al-Qaeda ra sao?
Khởi đầu như cô biết đó, vào giữa thập niên 1980 thì có một số người từ Malaya, là từ Indonesia, là từ Philippines đã được gửi sang Pakistan và Afghanistan để được Al-Qaeda huấn luyện. Lúc bây giờ Bin Laden là lãnh tụ của Al Qaeda đã thành lập vào cái giai đoạn cuối của cái cuộc chiến chống Liên bang Xô Viết tại Afghanistan, và chính Bin Laden cũng là cái người lãnh đạo một đơn vị hóa trang chống đối lại quân đội của Liên bang Xô Viết. Thì những người đó sau này trở thành những lãnh tụ của Jamaat Islamia và của Abu Sayyaf ở Philippines. Tuy nhiên trong mấy năm gần đây đó, sau cái thời kỳ cao điểm mà họ phá hoại, tiếp theo sau cái cuộc tấn công khủng bố tại New York và Washington vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, thì như cô còn nhớ là họ tổ chức đánh phá được đặc vụ một tại Bali vào năm 2002 và Jakarta ở các nơi khác trong những năm kế tiếp đó. Thì những lãnh tụ đó bây giờ hoặc là đã bị chết đi hoặc là đã bị bắt giữ. Chúng ta còn nhớ là vào năm 2009 thì một lãnh tụ quan trọng như là ông Nordin Mohamed Top đã bị cảnh sát Indonesia bắn chết tại Indonesia. Và cái người quan trọng nữa, cái người mà chủ trương đặt kế hoạch để tấn công ở Bali, khiến trên 200 người Tây Phương, kể cả 80 người Úc Đại Lợi, thì cái người đó tên là Ham Bali đã bị bắt giữ, bị giam tại Guantanamo, trên lãnh thổ của Cuba. Cho nên trước khi Bill Laden bị giết chết, thì quả thật cái khả năng về phương diện lãnh đạo, cũng như phương diện chuyên môn về kỹ thuật, cũng như về phương diện đặt kế hoạch phá hoại, thì nó cũng đã bị giảm xuống rất nhiều. Ngoài ra thì những tổ chức như là Jemaah Islamiyah tại Indonesia hay là Abu Sayyaf tại Philippines thì nó cũng đã vỡ ra thành nhiều mảnh, nhiều phe nhóm. Thì cái điều này đó nó có thể làm giảm đi cái tiềm năng phá hoại tổ chức của hai nhóm này. Nhưng một mặt khác, nó cũng làm cho cái việc kiểm soát, cái việc phòng ngừa của các cơ quan tình báo và an ninh trở nên khó khăn hơn, là tại vì hoạt động phá hoại, hoạt động khủng bố nó trở thành những hoạt động của các nhóm cá nhân và do đó nó khó được kiểm soát.
Dạ thưa anh, như anh vừa giải thích thì tóm lại cái chết của Osama bin Laden thì cũng không ảnh hưởng gì đến những cái hoạt động của các nhóm Hồi giáo tại Indonesia và trong khu vực. Nhưng mà theo anh, thì sắp tới đây thì nó như thế nào?
Tổ chức Al-Qaeda nó không phải là một tổ chức tập trung, mà nó là một cái mạng lưới khủng bố. Nếu mà chúng ta nghĩ như là một con rắn, nó có một đầu, thì cái đầu nó bị chặt đi thì con rắn nó chết. Thì cái trường hợp này ông Bill Laden đã bị giết chết thì con rắn nó sẽ chết. Tuy nhiên cái tổ chức Al-Qaeda nó không phải là con rắn một đầu, mà nó là một tổ chức, một mạng lưới, nên là con rắn có rất nhiều đầu. Cho nên Bill Laden chết đi thì nó có những người khác lên thay thế. Cái vấn đề là Al-Qaeda nó có những cái tổ chức có cùng một ý thức hệ và có liên kết với Al-Qaeda nhưng mà hoạt động một cách độc lập. Giả sử như Jemaah Islamiyah đã hoạt động tại Indonesia và các nước khác ở Đông Nam Á cũng như Abu Sayyaf và tại Philippines. Ngoài cái tổ chức Abu Sayyaf, nó còn có một tổ chức khác cũng được liệt kê như là một tổ chức khủng bố. Đó là cái tổ chức gọi là Moro Islamic Liberation Front, tức là tổ chức giải phóng Hồi giáo Moro. Thì cái tổ chức này nó cũng là một tổ chức đã và đang có những cái hoạt động chống đối chính phủ Philippines. Và tất nhiên là trong cái trường hợp này đó, sau khi lãnh tụ tinh thần của họ là Bill Laden đã bị giết chết, thì có thể họ lại tìm cách để hoạt động mạnh mẽ hơn. Cho nên vì lý do đó mà tuy rằng cái khả năng tổ chức cũng như cái khả năng khủng bố của họ có thể suy giảm, nhưng mà cái chết của ông Bill Laden không hẳn là đã đưa các tổ chức nào vào con đường cùng.
Dạ thưa anh, như vậy thì làm thế nào để giảm mối nguy hại ạ?
Cái vấn đề làm thế nào để có thể giảm được, hay là có thể khống chế được, là giảm đi cái ảnh hưởng của các tổ chức này là một cái vấn đề dài hạn. Tôi lấy một cái thí dụ cụ thể là chẳng hạn như tại Indonesia, thì Úc Đại Lợi đã hợp tác với chính quyền tổng thống Joko Widodo với một cái viện trợ khoảng 400 triệu đô la Úc cho các trường học của Indonesia để làm thế nào cho các trường có thể huấn luyện được học sinh, sinh viên có một cái nhìn ôn hòa hơn đối với thế giới Tây Phương. Và do đó trong tương lai hy vọng là cái mầm móng, cái môi trường mà để các tổ chức khủng bố tuyển dụng thành viên có thể bị giảm đi hay là bị thu hẹp trở lại. Cho nên vì lý do đó mà cái việc tranh đấu để kiểm soát hoặc là để giảm hạ hoặc là để dỡ bỏ được cái tổ chức khủng bố như là Jemaah Islamiyah đó là một cái kế hoạch rất là trường kỳ mà có thể sẽ không bao giờ đạt được. Chỉ có thể giảm đi cái hiệu năng và cái khả năng khủng bố của họ mà thôi. Cho nên nói tóm lại ra thì cái chết của Bill Laden là một cái thành công lớn của Hoa Kỳ và của những người chống các tổ chức khủng bố. Nhưng mà cái giá trị nhiều về cái mặt tinh thần và cái mặt lãnh đạo về ý thức hệ nhiều hơn là cái ảnh hưởng đến cái khả năng hoạt động, cái khả năng đặt kế hoạch tấn công, kế hoạch khủng bố của Al-Qaeda cũng như là các tổ chức liên kết với Al-Qaeda tại Đông Nam Á như là Jemaah Islamiyah hay là Abu Sayyaf.
Dạ, RFI xin thành thật cảm ơn nhà báo Lưu Tùng Quang.
xin quý vị thính giả lưu ý để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Chúng tôi xin kính mời quý thính giả truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin hẹn gặp lại quý vị trên mạng.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin đưa lại các tin chính vừa loan.
Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, chống tham nhũng phải là ưu tiên số 1 của châu lục này.
Tổ chức ân xá quốc tế khẳng định ngày càng có nhiều trại tù khổ sai tại Bắc Triều Tiên.
Hoa Kỳ đưa ra cách giải thích mới về cái chết của Bin Laden.
Hai phong trào chính trị chủ chốt Palestine ký hiệp định hòa giải.
Tại Syria, mặc dù đã có 8.000 người bị bắt, nhưng phong trào phản kháng tiếp tục lan rộng.
Bồ Đào Nha được Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Liên hiệp Châu Âu trợ giúp 78 tỷ euro.
Mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Mỹ-Pakistan khó khăn hơn sau vụ triệt hạ Bin Laden.
Cái chết của Bin Laden chỉ ảnh hưởng hạn chế đến các nhóm khủng bố ở Đông Nam Á. Từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích. Mở đầu phần 2 là một điểm báo cho Mai Vân biên soạn. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Sự kiện được báo giới quan tâm hàng đầu hôm nay tiếp tục là cái chết của Osama Bin Laden, nhưng phân tích dông dài về hệ quả. Nói cách khác là thời hậu Bin Laden, như tựa lớn trang đầu của tờ Le Monde, điểm tình hình từ Kabul đến New York, thời hậu Bin Laden. Từ Figaro thì chạy hàng tít to, nước Mỹ và hậu Bin Laden. Tờ La Croix cũng như L'Humanité nêu bật hệ quả đối với Afghanistan. La Croix nói đến ván bài mới, còn L'Humanité thì nhìn thấy là sẽ chấm dứt với vũng lầy Afghanistan, vì theo tờ báo, với cái chết của Bin Laden thì lý do tiến hành chiến tranh tại đây không còn nữa. Riêng Libération thì dành 10 trang đặc biệt tiết lộ những bí mật của chiến dịch ở Abbottabad. Trong những chi tiết mà tờ báo tiết lộ là trước khi tấn công thì CIA chỉ nắm chắc từ 60 đến 80% là Bin Laden hiện diện trong ngôi nhà ở Abbottabad. Nhưng vì người trong nhà rất cẩn thận và cũng không muốn tình báo Pakistan hay biết, cho nên CIA không thu thập được thêm thông tin về ngôi nhà như họ muốn. Theo Libération thì tại chỗ, khuya chủ nhật sáng thứ hai, toán đặc công đã nhận dạng dễ dàng Bin Laden vì Bin Laden đã không thay đổi diện mạo và do dốc người to cao của ông. Và hình như toán đặc công cũng được trang bị một bộ phận nhận dạng điện tử cho phép scan con người, nét mặt, dấu tay và chuyển tất cả những yếu tố này về cơ sở dữ liệu của FBI. Trong sự cố thu hút chú ý hành tinh từ đầu tuần, thì Le Monde đặc biệt khen ngợi Tổng thống Mỹ trong bài xã luận trên trang nhất tựa đề Một khoảnh khắc huy hoàng cho Obama.
Nhật báo Pháp ca ngợi cách thức khéo léo mà đương kim Tổng thống Mỹ đã áp dụng trong việc xử lý hồ sơ Bin Laden. Nhờ đó mà uy tín ông đã được nâng cao trong bối cảnh ông đang bị các đối thủ chính trị tấn công bằng cả những đòn hiểm độc. Tuy nhiên, hào quang mà ông Obama thu hoạch được, theo Le Monde, chưa đủ để có thể giúp ông thắng lợi trong cuộc bầu cử tới đây. Đối với Le Monde, trên hồ sơ Bin Laden, Tổng thống Mỹ đã có 3 quyết định sáng suốt. Ông đã quyết định đúng vào tháng 8 năm ngoái, 2010, khi cho tái lập cuộc truy lùng Osama Bin Laden ở Pakistan. Ông đã quyết định đúng trong những ngày vừa qua khi bật đèn xanh cho chiến dịch đột kích vào nơi người đứng đầu Al-Qaeda cư ngụ. Ông cũng đã quyết định đúng đắn khi cho sử dụng lực lượng đặc biệt thay vì dùng máy bay không người lái hoặc tên lửa để oanh kích. Việc dùng biệt kích đã tránh được tình trạng vạ lê cho cư dân sống chung quanh mục tiêu bị tấn công. Le Monde rất hoan nghênh cách thức mà đương kim Tổng thống Mỹ loan báo tin Bin Laden bị tiêu diệt một cách nhã nhặn, tỏ rõ thái độ tôn trọng người tiền nhiệm của mình cũng như các lực lượng võ trang. Bài phát biểu của ông rất từ tốn, không hoành hoang khoe chiến thắng, khác hẳn với tuyên bố mà Le Monde gọi là lỗ bịch. Nhiệm vụ đã hoàn thành, mà người tiền nhiệm của ông Obama là George W. Bush đã đưa ra vào năm 2003 khi nói về cái ông Bush gọi là chiến thắng của Hoa Kỳ ở Iraq. Đối với Le Monde, rõ ràng một bên là phong cách sang trọng, lịch sự, còn bên kia là một kịch bản tồi của truyện tranh. Tuy nhiên, Le Monde tỏ ý tiếc là lẽ ra sự việc Ben Laden nên theo một kịch bản khác hơn. Đó là trùm khủng bố bị bắt giữ, được nghe thông báo về quyền của mình, rồi sau đó bị đưa ra trước công lý để xét xử. Thế nhưng, tình hình cụ thể hay là các lãnh đạo đã quyết định cách khác. Theo Le Monde, dù sao chăng nữa, thì trong mọi trường hợp, uy tín của ông Obama cũng đã được tôn cao. Đó là một lợi thế không nhỏ khi chỉ còn không đầy 2 năm trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2012, một cuộc bầu cử mà ông Obama dự định tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ hai.
Le Monde kết luận ông Obama nên tận hưởng khoảng thời gian huy hoàng đang có, vì nó sẽ không kéo dài. Quả là ông đã nâng cao được uy thế của mình. Quả là ông đã mang lại cho người Mỹ niềm phấn khởi mà họ đang thực sự rất cần. Nhưng thành công trong cuộc bầu cử lại tùy thuộc vào các vấn đề kinh tế như thất nghiệp, tăng trưởng, nợ công, v.v. Đối với Le Monde, bài học gần đây nhất là của Tổng thống George Bush cha. Ông đã khéo léo xử lý sự kết thúc của cuộc chiến tranh lạnh, lại thành công trong việc đánh đuổi quân đội Iraq ra khỏi Kuwait. Thế nhưng, ông đã không được tái cử vào năm 1992, đặc biệt là vì tăng trưởng Mỹ vào thời ấy quá chậm chạp. Sau khoảnh khắc vinh quang, thì ông Obama sẽ trở lại với các hồ sơ đối nội, với một tình hình kinh tế bạc bẽo, gồm toàn những chỉ số xấu. Thế nhưng lần này, theo Le Monde, ông sẽ đối mặt với khó khăn trong tư cách của một người mà hình ảnh đã được tôn cao, nhờ đã biết đưa ra quyết định đúng đắn và đúng lúc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trở lại với tình hình thực tế, Le Monde được phân tích về hệ quả cái chết của Ben Laden đối với mạng lưới Al-Qaeda, mà theo tờ báo, sự sống còn gắn chặt với khả năng quản lý việc thừa kế người lãnh đạo quá cố. Le Monde nhìn thấy là mạng lưới có thể bị phân tán thành nhiều mảnh nhỏ.
Le Monde điểm lại các nhánh lớn của Al-Qaeda, ngoại trừ doanh bản ở vùng bộ tộc Pakistan, thì còn có ACMI ở Bắc Phi, ACPA hoạt động ở Yemen và Ả Rập Xê Út, ACDFI ở vùng Lưỡng Hà, Iraq, Afghanistan. Lãnh đạo các nhánh này, theo tờ báo, đều có thể tranh việc thừa kế Bin Laden, và hiển nhiên họ sẽ khó chấp nhận sự lãnh đạo từ một vùng khác. Theo Le Monde, thì nhân vật mà hiện nay được nhắc đến nhiều là Al-Zawahiri, cố vấn của Bin Laden, là một người Ai Cập, và không chắc là những người ở Yemen và Ả Rập Xê Út sẽ nghe theo một người Ai Cập. Và điều đáng ngại là một nhân vật muốn chứng tỏ tài năng, uy quyền qua hành động cụ thể sẽ tổ chức một vụ khủng bố ngoạn mục. Le Figaro cũng quan tâm đến Al-Qaeda thời hậu Bin Laden, và tờ báo cũng có phân tích tương tự như đồng nghiệp Le Monde, và trích thành tựa lời một cựu nhân viên FBI. Al-Qaeda đi đến hồi vỡ nhỏ ra từng mảnh. Theo vị cựu nhân viên này, Ali Soufan, trong những người thân cận và thuộc hạ của Bin Laden, không ai có tài thu hút, tập hợp như vị cố lãnh đạo Al-Qaeda. Bin Laden là chất keo gắn liền các tổ chức khác nhau. Và trước mắt thì Al-Qaeda sẽ lợi dụng cái chết này để huy động thu hút thành viên mới. Nhưng phong trào thánh chiến nhìn chung sẽ không như trước nữa. Al-Qaeda sẽ không còn nguy hiểm như trước, vì kiểu thánh chiến như họ từng chủ trương đã trở nên lỗi thời trước những sự kiện như phong trào mùa xuân Ả Rập hiện nay. Người dân Ả Rập đã thấy là họ không cần phải đấu tranh chống kẻ thù xa xôi là Hoa Kỳ để lật đổ chính quyền của họ như Bin Laden đã sao giảng trước đây, cho nên thánh chiến sẽ suy giảm. Theo giải thích của Ali Soufan, thì trong ngắn hạn, Al-Qaeda sẽ huy động lực lượng để trả thù cho Bin Laden, nhưng mạng lưới khủng bố không còn thực hiện được những vụ khủng bố ngoạn mục như trước, vì nếu không thì họ đã làm rồi, chứ không phải chờ đến sau cái chết của Bin Laden. Tuy nhiên, đáng ngại là hoạt động của những nhóm bên trong từng quốc gia, những nhóm mọc lên tại chỗ của người dân bản xứ. tiếp tục chương trình là phóng sự của Trọng Thành, hương vị Việt Nam tại hội chợ Paris.
Hội chợ Paris Exposition Versailles năm nay kéo dài từ ngày 28 tháng 4 cuối tuần trước đến ngày 8 tháng 5, tức Chủ nhật tuần này. Exposition Versailles là một hoạt động thương mại, giải trí, mở rộng cho tất cả, được tổ chức liên tục hàng năm tại Paris từ hơn một thế kỷ nay. Chủ đề xuyên suốt của hội chợ lần thứ 107 năm nay là Slow Time, sống chậm. Hình ảnh được Exposition Versailles Paris quảng bá là một thiếu nữ đang điều khiển một đàn rùa làm phương tiện trong một chuyến đi mua sắm thư thả. Nói một cách khác, thông điệp ngầm mà Foire Paris Versailles muốn chuyển tới du khách là hãy làm bạn với con rùa bên trong mình. Thay đổi nhịp sống hối hả mà lúc nào bạn cũng phải chạy đuổi theo thời gian để tìm lại những thú vui, để sống với những người thân thiết, để mơ mộng. Sống chậm là một mốt sống mới được nhà báo Carl Honoré cổ vũ. Năm 2005, nhà báo Canada đã cho ra đời cuốn sách Ngợi ca sự từ tốn, một tiểu luận ngay lập tức trở nên hết sức nổi tiếng, được dịch ra hơn 20 thứ tiếng trên thế giới. Nhà báo Carl Honoré là người cha đỡ đầu tinh thần cho hội chợ Paris Versailles năm nay. Đến với hội chợ Paris Versailles trên diện tích hơn 200.000 m² với hàng ngàn gian hàng và các hoạt động khác nhau, du khách có dịp chiêm nghiệm lại môi trường sống hàng ngày xung quanh mình qua các gian trưng bày, nhà ở và môi trường, tìm lại bản thân, học cách sống vui, sống khỏe với các gian, hạnh phúc và giải trí, và mở lòng ra với những người đến từ các chân trời khác qua các gian những nền văn hóa. Tại không gian những nền văn hóa, du khách có dịp thưởng thức các món ăn, đồ uống, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc sản các loại từ các miền đất khác nhau của địa cầu, từ vịnh Caribe, miền Nam Châu Mỹ đến xứ Quebec, vùng Bắc Mỹ, từ các vùng thuộc khu vực Bắc Phi, Trung Cận Đông đến các nước Viễn Đông. Cũng như mọi năm, các doanh nhân từ Việt Nam hay doanh nhân gốc Việt sống tại Pháp tiếp tục tổ chức nhiều gian hàng tại Versailles. Trong giai đoạn kinh tế khó khăn chung năm nay, các gian hàng Việt Nam tại Versailles có gì khác, có những sản phẩm gì mới xuất hiện? Sau đây là một vài tâm sự. Chị Tuyết Mai, một người bán vải, cho chúng tôi biết ấn tượng chung của chị.
Nói chung ra thì năm nay thì buôn bán thì nó kém hơn năm rồi, hơn phân nửa đấy nhá. Nhưng mà hôm nay thì mới có mấy ngày đầu thôi. Thì bây giờ tất cả các người ở đây á, ta chỉ trông chờ là trong vòng 3 ngày chót. Từ ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Chỉ trong vòng ngày đó thôi, chứ từ hôm đầu ngày tới nay, cái phố mà người đi vô đây mua đó ít lắm, ít hơn phân nửa rồi. Thành thử ra tất cả bạn hàng ở đây bây giờ là đang lo đó. Cái đó là thật đấy, ta đang lo lắm là không biết có đủ cái chi phí hay không.
Về cái hàng của Việt Nam đấy, đặc biệt là hàng chị bán, tức là hàng quần áo đấy, thì những cái khách năm nay lại đến thăm hàng ấy và mua hàng ấy, thì vì sao?
Đấy, đúng ra thì mình cũng vẫn thấy những người khách quen đến ta mua từ năm rồi, năm nay họ lại đến. Nhưng mà theo mình thấy là mấy năm trước á, họ đến á, có thể họ coi họ mua một cái, hai cái, ba cái là cái chuyện tầm thường. Còn năm nay á, họ đến họ xem, người ta mua hàng mình ta cảm thấy người ta thích tốt thì ta tới mua, nhưng mà chỉ có một cái thôi. Rồi ngoài ra họ tìm những cái nào giá rẻ họ mua.
Tuy vậy, không phải ai đến hội chợ cũng chỉ mua một thứ hàng. Chúng tôi gặp hai du khách dừng bước rất lâu để tìm chọn đủ các đồ áo lụa tại nhiều gian hàng Việt Nam. Sau khi các vị khách đã hoàn thành việc mua sắm, chúng tôi xin phép hỏi các cảm nhận của họ.
Très jolie chose, et on est content d'aider le Vietnam, on pense qu'il le mérite, et on est content de savoir que ça va mieux sur le plan économique au Vietnam.
Tôi đã mua được những món đồ rất duyên dáng. Chúng tôi hài lòng vì làm như thế, chúng tôi cũng giúp được Việt Nam, đất nước mà chúng tôi rất quý trọng. Chúng tôi hy vọng rằng nền kinh tế Việt Nam hiện nay cũng được cải thiện hơn. Chúng tôi hiểu rằng Việt Nam phải tiến lên. Việt Nam đã từng trải qua một quá khứ kinh khủng. Tôi rất thích các đồ may mặc rất xinh xắn của Việt Nam. Những đồ thêu bằng tay giờ đây không còn thấy ở Pháp. Các đồ may mặc này được thêu bằng tay ở Việt Nam, trông chúng rất duyên dáng.
On n'en voit plus maintenant en France. Alors, c'est un travail fait à la main et c'est joli. Ce que vous vendez, c'est très joli.
Nhiều người bán hàng đến từ Việt Nam năm nay không chỉ kinh doanh các sản vật có nguồn gốc Việt Nam. Chị Hải, giám đốc một công ty kinh doanh thực phẩm có trụ sở tại Việt Nam cho biết, đã nhiều năm chị gắn bó với thị trường Pháp và châu Âu. Hội chợ Paris là điểm hẹn hàng năm mà không bao giờ chị lỡ dịp. Trong số các hàng hóa được bày bán của công ty chị, có nhiều loại mứt và các loại củ, trái cây, sấy khô trông rất đẹp mắt và được quảng bá là rất bổ dưỡng cho sức khỏe, có nguồn gốc từ châu Mỹ hay châu Á. Sau đây là lời kể của chị Hải.
Tôi là ở Việt Nam, chúng tôi bán những các cái sản phẩm mà trà này thì là nó rất là được thị trường của châu Âu người ta ưa chuộng. Thế là chúng tôi cũng đã bán phải là 10 năm nay rồi. Thì thị trường của chúng tôi là sản xuất những các cái thành phần ấy, tên tuổi của nó thì là theo cái công nghệ của Pháp, nhưng mà sản xuất ở tại Việt Nam vì nó là tự nhiên mà nó bằng những các cái cây cỏ tự nhiên mà nó natural đấy. Chúng tôi sản xuất thế thì chúng tôi bán ở bên này nó rất là được ưa chuộng. Người ta mua xong là người ta đặt, hoặc người ta mua xong người ta quay lại, người ta mua rất là nhiều. Người ta thấy cái sản phẩm của mình dùng nó tốt, nó hiệu nghiệm, người ta thấy ưa.
Thế chị bán hàng này ở hội chợ website thì từ bao giờ?
Tôi bán từ năm 2004.
Năm nào chị cũng bán?
Vâng, năm nào tôi cũng bán từ năm 2004 và tôi bán ở hội chợ, tất cả các cái hội chợ của nước Pháp, ở tất cả các cái tỉnh của nước Pháp, và tôi bán ở Hà Lan, và tôi bán ở Ý, và tôi bán ở Bỉ, và tôi bán ở Đức, ở Bắc Anh. Đấy, về tôi bán tất cả các thị trường thì nói chung là cũng có những các cái khách hàng mà sau khi người ta mua xong người ta lại kiểu gửi vào các cái email để người ta gửi về cho tôi để gửi hàng cho người ta đấy. Tức là người ta mua, người ta cứ uống hết thì người ta lại đặt, người ta lại mua, người ta gửi, hoặc là người ta hẹn là đến cái hội chợ, ta lại quay lại, người ta lại mua.
Dạ thưa chị, năm nay thì thấy có vẻ đi một vòng thì những cái người bán hàng thì nói rằng là khách khứa năm nay ít hơn hẳn rất là nhiều so với mọi năm, thì đối với chị thì như thế nào?
Vâng, đúng là cũng là do bị ảnh hưởng tình hình kinh tế của chung, của toàn cầu. Thế cho nên tôi nghĩ rằng là khách hàng người ta cũng có giảm những cái nhu cầu chi tiêu đi. Tôi thì cũng hy vọng rằng là từ nay đến hết hội chợ thì là nó sẽ tốt hơn. Tại vì là những các cái ngày đầu thì nó rơi vào những các cái ngày mới khai mạc. Tôi hy vọng là đầu tháng nó sẽ tốt hơn.
Đồ may mặc vốn là mặt hàng chính, phổ biến tại nhiều gian hàng Việt Nam. Năm nay không xuất hiện nhiều mặt hàng mới. Chúng tôi dừng bước trước một gian hàng với một số đồ thêu lạ mắt để hỏi chuyện. Chị Thủy, người chủ gian hàng này cho chúng tôi biết về mặt hàng chính bán chạy năm nay.
Đặt hàng đặc biệt nhất của mình chủ yếu là các loại khăn bàn thêu, nhưng mà năm nay mình có làm một số các loại mặt hàng mới như là khay bàn, tức là Schumann de Tap en soie, hoặc là những cái couvre-li như là cái chất loại chảy giường bằng lụa. Thì khách Pháp họ rất là thích những cái mặt hàng bằng lụa hoặc là những cái chất liệu mới.
Thưa chị, cái mặt hàng mà chị bảo năm nay nhiều người khách mua là cái mặt hàng Schumann de Tap, là chị có thể giải thích được rõ hơn đó là gì không ạ?
Schumann de Tap đó là những cái khay bàn họ để ở centre de la table. Cái loại Schumann de Tap này thì tiện dụng hơn, vì bình thường khi mà một cái khăn bàn thì to, mình phải làm cẩn thận, còn khi mà một cái Schumann de Tap thôi thì nó nhỏ gọn và rẻ tiền hơn, thế nên là cũng dễ thu hút khách hàng.
Đi mỏi chân khắp Pavilion 4, tức là không gian của các nền văn hóa, chúng tôi mới nhận ra một gian hàng với các đồ trang trí, các bức tranh rực rỡ và quyến rũ. Đến gần mới nhận ra rằng toàn bộ tất cả các họa tiết đều được làm từ các cuộn giấy nhỏ xíu. Sau đây là lời kể của chị Phương, người phụ trách gian hàng.
Những mặt hàng này thì làm bằng cái giấy được cắt nhỏ, cắt thành những cái mảnh giấy dài và mỏng á. Sau đó mình dùng những cái dụng cụ dành riêng ấy cho cái ấy để mình quấn tròn nó vào. Sau đó mình tạo thành những hình dáng khác nhau và mình dính nó lên một cái mặt phẳng gỗ, hoặc là mình tạo trước hình một cái hộp hay là một cái hình gì đấy. Sau đó mình dính những cái giấy quấn tròn lên trên thì nó sẽ tạo thành một cái sản phẩm hoàn toàn bằng giấy hết.
Dạ, thưa chị, cái mặt hàng này thì tôi, về cá nhân tôi thì là lần đầu tiên nhìn thấy tại Pháp. Không biết có phải đây là lần đầu tiên mình giới thiệu tại thị trường Pháp hay không ạ?
Không, cái mặt hàng này thì trước đây nó có xuất hiện ở Pháp, nhưng mà thường thì của những người ta làm về chính trị hoặc là một số doanh nhân người ta muốn đặt những cái tranh lớn ở Việt Nam, thường ví dụ như những cái cỡ lớn, ví dụ như 1 mét hoặc là 2 mét chẳng hạn, cỡ to thì như thế thì những cái giấy người ta quấn người ta thể hiện được đẹp hơn và bắt mắt hơn. Còn những cái này là tôi chỉ làm nhỏ và để co trang trí cho cái sinh hoạt bình thường trong gia đình. Cũng có thể nói đây là lần đầu tiên mình đưa cái sản phẩm này đến cuộc sống sinh hoạt bình thường.
Chị có thể cho biết là tại sao chị lại chọn mặt hàng này để mà giới thiệu trong hội chợ năm nay?
Thực tế thì tôi là sinh viên, Tôi học ở đây cũng mấy năm và trong cái thời gian nghỉ thì tôi có tham gia bán hỗ trợ cho những người đi từ Việt Nam qua đây bán á. Thì tôi thấy là có nhiều cái mặt hàng của Việt Nam nhưng mà cái này nó chưa có. Với cái này tôi thấy nó mang tính chất nghệ thuật rất là cao mà nó đẹp và nó khá là nhẹ nhàng và bắt mắt. Thế là tôi nghĩ là tôi thử và tôi lấy hàng sang để bán cho lần đầu tiên.
Thưa chị, thì từ đầu đến hỗ trợ đến giờ thì mặt hàng bán được sao hả chị?
Bán được nhiều nhất là những cái vòng trang trí bằng hoa hoặc những cái hình trái tim nhỏ mà người ta có thể dùng decor trên những cửa gỗ theo cái thiết kế của những ngôi nhà châu Âu ấy. Hoặc là những bức tranh giấy thì người ta muốn mua về người ta treo phòng khách, hoặc là người ta làm quà tặng cho người thân, hay là mua những cái hộp nhỏ nhắn cho trẻ con, hoặc là thường người ta mua để làm quà.
Dạ thưa chị, cái này thì thực sự là trông cá nhân tôi thì thấy là rất là đẹp, rất là xinh xắn và rất là đa dạng. Thế nhưng mà cái lý do mà những cái khách hàng mua thì là vì sao thì họ lại chọn mua cái mặt hàng này?
Tất cả mọi người mua khách hàng thì họ có chung một quan điểm khi đến xem hàng của mình, đấy là họ thấy là nó đẹp và nó sáng tạo. Nhiều người thì nói là nó rất là nghệ thuật, người ta thích một cái gì đấy đẹp và lạ, sáng tạo hơn là những cái mà đã quá là quen mắt so với mọi năm rồi. Thì mặt hàng của mình ở đây thì nó là duy nhất ở trong cái hội chợ, cho nên là nó dễ bắt mắt với cả nhiều người, người ta cũng yêu thích nữa.
Quý vị thính giả đang theo dõi mục tạp chí cộng đồng của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp với chủ đề Hương vị Việt Nam tại hội chợ Paris Versailles.
Mặt hàng mới lạ trong hội chợ năm nay như các đồ trang trí, mỹ thuật bằng giấy tinh xảo như tại gian hàng của chị Phương, quả thật không nhiều. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên khi phát hiện ra nhiều đồ may mặc được làm từ chất liệu tre được khá nhiều du khách tìm đến. Chị Trà My giải thích với chúng tôi những đặc điểm của các đồ làm từ tre và cho biết vì sao công ty của chị đã chọn kinh doanh các mặt hàng này.
Tre thì là bằng gỗ, cho nên khi mà mọi người nghe đến chất liệu vải mà bằng tre thì rất là ngạc nhiên. So với sợi cốt tông, sợi tre nó mềm mại so với cốt tông và nó thấm, mình không ra mồ hôi khi mà sử dụng cái chất liệu bằng cốt tông. So với cốt tông thì những cái chất liệu vải bằng tre thì nó là thấm hơn 4 lần. Bây giờ thì người ta sử dụng cái chất liệu tre bởi vì đây cũng là một cái việc trong phát triển bền vững, bởi vì so với cái việc trồng trọt cái sợi cốt tông á thì bamboo nó chỉ lấy gọi là ít hơn 4 lần về lượng nước so với lượng cốt tông, và cây tre thì nó có thể mọc đến gần cả 1 mét, trong vòng một ngày chiều dài có thể đến 1 mét, cho nên là về cái việc trồng trọt nó dùng ít thời gian. Ở đây bọn em có những cái mặt hàng để sử dụng hàng ngày, ví dụ như là quần áo lót cho đàn ông và kể cả phụ nữ nữa, và những cái đồ bằng tất đi hàng ngày, bởi vì cái này nó phù hợp với tất cả các mùa người ta có thể sử dụng, bởi vì nó không nóng cũng không lạnh, nó phù hợp với cả nhiệt độ của cơ thể của mình. Và bọn em có những hàng như là những cái vỏ gối bằng bamboo để cho những cái người có vấn đề không bị dị ứng về rất là các loại da, về các cái áo phông, t-shirt bằng bamboo cũng thế.
Dạ thưa chị có thể cho biết từ đâu mà chị lại bắt đầu nghĩ đến cái kinh doanh cái mặt hàng này và từ lúc nào?
Bọn em đã bắt đầu kinh doanh cái mặt hàng này từ cách đây khoảng 4 năm. Ở Việt Nam có những cái dự án phi chính phủ, người ta sử dụng tre để làm những cái đồ thủ công mỹ nghệ, nhưng mà bên cạnh đó bây giờ đã có rất nhiều mảng như vậy, bên mảng thời trang cũng sử dụng chất liệu tre và sử dụng trong bệnh viện. Những cái mặt hàng của bọn em có ở đây là đều lấy từ châu Âu hết, bởi vì bây giờ ngay cả ở Pháp hay là các nước ở trong châu Âu thì đã là trồng tre rất là nhiều, dùng đồ dùng trong như tất hay là đồ lót thì là bọn em nhập từ Bồ Đào Nha, những cái jacket, những cái khăn tắm, những cái găng toilet thì là bọn em lấy từ Belgium, từ Bỉ, bởi vì là cái công ty làm việc ở Pháp nên là bọn em sử dụng tốt nhất là những cái mặt hàng ở châu Âu hiện tại đây. Ở Việt Nam bây giờ có rất là nhiều cái thể loại áo phông cho trẻ em lẫn người lớn. Bây giờ có rất nhiều hàng đồ cho những cái trẻ sơ sinh làm từ tre để cho trẻ em nó không bị có vấn đề về da. Những cái tã bằng tre bây giờ rất là nhiều, nhưng mà bọn em ở đây không có cơ hội để có thể giới thiệu hết tất cả các sản phẩm.
Một gian hàng mà du khách quan tâm đến các sản phẩm có nguồn gốc Việt Nam có thể bỏ qua vì rất nhỏ, đó là gian hàng do Hiệp hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp tổ chức. Đây là lần đầu tiên Hiệp hội có mặt tại hội chợ Versailles. Anh Toàn, người có mặt tại đây, cho chúng tôi biết các sinh viên đã chọn các mặt hàng gì và qua đó họ muốn truyền đi những thông điệp nào.
Tụi em ở đây là cái gian hàng của Hội Sinh viên Việt Nam ở Pháp. Thì năm nay tụi em muốn là giới thiệu hai sản phẩm cà phê với loại chè. Đây là nằm trong một cái dự án gọi là dự án mỗi năm một thương hiệu Việt Nam vào thị trường Pháp. Do có liên hệ từ trước nên là năm nay tụi em có chọn hai sản phẩm cũng rất là đặc trưng ở thị trường Việt Nam. Thì sau khoảng 3 ngày tụi em đã tổ chức hội chợ ở đây thì cũng nhận được cái sự đánh giá rất là cao của những người khách tham quan tại Foire de Paris. Họ cho rằng sản phẩm cà phê thì cũng rất là thơm và có chất lượng rất là tốt. Còn sản phẩm chè thì có mùi cũng rất là đặc trưng nên là cũng được đánh giá cao và tụi em cũng có thể là bán được một số hàng để trang trải kinh phí của hội. Thực tế thì năm nay là năm đầu tiên mà tụi em làm cái gian hàng ở Foire de Paris. Tuy là cũng có một số điều kiện thuận lợi nhưng mà cũng có rất là nhiều những cái khó khăn trước mắt. Chẳng hạn như là về nguồn lực thì tụi em huy động là toàn là sinh viên không, chủ yếu là làm tình nguyện thôi. Mình tới đây mình giúp đỡ cho hội sinh viên và với lại mình cũng có một cái niềm tự hào là mình giới thiệu được cái sản phẩm Việt Nam mình cho cái thị trường Pháp.
Về cái sản phẩm anh nói rằng là tiêu biểu đối với Việt Nam, tức là hai mặt hàng cà phê và chè đấy, thì anh có thể nói là vì sao mà anh lại chọn hai cái mặt hàng như vậy?
Chọn hai sản phẩm này tại vì nó cũng mang một nét văn hóa Việt Nam ở trong hai sản phẩm này. Thứ nhất là về chè, người Việt Nam rất là hay uống chè và người Việt Nam có một cách thưởng thức chè rất là riêng biệt. Thì tụi em nhân qua cái Foire de Paris này cũng muốn giới thiệu cho những khách tham quan về cái văn hóa và cách thưởng thức chè của Việt Nam, cũng như là cái mùi vị chè rất là đặc biệt của Việt Nam. Ngoài ra thì về sản phẩm cà phê cũng vậy. Ở Việt Nam thì cái thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột rất là nổi tiếng. Ở Việt Nam ngoài ra nữa còn có một cái văn hóa thưởng thức cà phê rất là đặc biệt. Có thể nói là không nước nào trên thế giới có thể là uống cà phê trong vòng 30 phút. Cái cách pha chế cà phê của Việt Nam cũng rất là đặc biệt bằng những cái phin.
Một phong cách Việt Nam trong việc thưởng thức trà và cà phê liệu có thể đến được với các du khách tại hội chợ Versailles? Sau đây là bình luận của anh Hoài, thành viên ban phụ trách hiệp hội.
Rất là nhiều người Pháp hỏi rằng là nó đặc biệt như thế nào? Tại sao các anh lại giới thiệu là cà phê Việt Nam mà không phải là cà phê của một nước khác đã có tiếng? Thì chúng tôi cùng truyền cho họ một thông điệp rằng chúng tôi không chỉ là uống cà phê mà là thưởng thức cà phê và không chỉ là để uống chè mà chúng tôi là có một văn hóa chè. Tôi thấy rằng cái sản phẩm như cà phê với chè thì cũng hoàn toàn có thể đi vào được cái văn hóa thưởng thức ẩm thực của người Pháp, nhưng mà mình phải có một cái quá trình đầu tư dài hơi hơn và có chiến lược đúng đắn.
Đúng như ghi nhận của đại diện của Hội Sinh viên Việt Nam có mặt tại hội chợ năm nay, hai mặt hàng trà và cà phê mà Hiệp hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp mang tới giới thiệu lần này cùng với những tập quán dùng trà và cà phê rất đặc thù của Việt Nam, có thể là rất hiển nhiên đối với các cư dân sống tại Việt Nam, nhưng lại không dễ dàng truyền được qua một xã hội khác, một không gian văn hóa khác. Sống chậm, thưởng thức các hương vị cuộc sống khác nhau xung quanh mình và từ nơi xa đến, mở lòng ra với các nền văn hóa khác là tiêu điểm của cuộc hội chợ Paris Versailles năm nay. Dù biết hay không biết đến Slow Time, chủ đề chính của cuộc hội chợ, dường như mỗi gian hàng, mỗi người bán hàng gốc Việt hay đến từ Việt Nam đều đang hướng đến tìm cho mình một cách kinh doanh chậm, từ tốn, một lối sống chậm, phương tiện để giúp cho kinh doanh có chất lượng hơn, tham gia bảo vệ môi trường và thúc đẩy những giao lưu giữa các chân trời văn hóa.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau một điểm báo do Trọng Thành phụ trách là tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề cái chết của Bin Laden sẽ giúp một giải pháp thương lượng tại Afghanistan. Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng tại Hoa Kỳ. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Xin cảm ơn và tạm biệt quý vị.